Bảo Tích, Pháp Hội Bồ Tát Tạng, Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát thứ ba. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất đứng dậy trình y Quốc Đa La Tăng, giai hữu gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có chút việc để hỏi, mong Đức Như Lai ứng cúng đảnh chánh giác, xót thương hứa khả vì tôi mà giải thuyết. Đức Phật phán: Cho phép ông hỏi. Nay Đức Như Lai sẽ giải thuyết khiến lòng ông vui mừng. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp không đổi, ngữ nghiệp không đổi, ý nghiệp không đổi. Thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Thành tựu mấy pháp mà thân nghiệp bất động, ngữ nghiệp bất động, ý nghiệp bất động. Chẳng bị thiên ma và chúng ma quân lay chuyển. Từ lúc mới đầu phát tâm nhất thiết trí tu hành chánh hạnh, từng bậc tăng thắng thiền xảo phương tiện, vì tất cả chúng sanh mà làm đạo sư thù thắng, đạo sự cùng khắp, làm đuốc sáng lớn, làm cây thang lớn, làm cầu, làm thuyền, làm người tế độ, làm bờ kia, làm nhà, làm người cứu vớt, làm chủ về, làm chủ đến, mà vẫn có thể chẳng bỏ tâm nhất thiết trí. Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa ấy, nên nói kệ bạch Phật: Bồ Tát có nghĩa gì mà ở đại Bồ Đề, sao gọi đức và pháp, do đó ngộ và thượng, lại làm những hạnh gì, lợi ích các chúng sanh, đã tu tập pháp gì, thành Phật nhân trung tôn, phục ác ba thế nào, ở Bồ Đề tối thắng, chấn động câu chi cõi, ngộ vô thượng chánh giác. Bồ Tát là nghĩa gì, câu ấy là thế nào, thế nào là Bồ Đề và vô thượng Phật pháp, thế nào đi trong đời lợi ích các chúng sanh, chẳng nhiễm như hoa sen, giải thoát câu chi chúng, thế nào là thiên long và phi nhân cúng dường, những điều tôi thưa hỏi, xin từ bi giải thuyết. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, nay ta sẽ phân biệt giải thuyết. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát thành tựu một pháp có thể nhiếp thọ những pháp của ông đã hỏi và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Thế nào là một pháp? Đó là Bồ Đề tâm và tín nguyện đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu một pháp thì có thể nhiếp thọ vô biên Phật pháp. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tín nguyện đầy đủ, lại do nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề tâm? Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, tín nguyện đầy đủ đó là bền chắc chẳng thể phá hoại được, là nói vững vàng chẳng thể động được. Nói chẳng động là vì không đánh mất, vì không đánh mất thì có thể khéo an trụ, vì khéo an trụ nên chẳng thối chuyển, vì chẳng thối chuyển nên quan sát chúng sanh, vì quan sát chúng sanh nên đại bi nảy nở, vì đại bi nảy nở nên chẳng mỏi mệt, vì chẳng mỏi mệt nên thành thục chúng sanh, vì thành thục chúng sanh nên biết tự vui, vì biết tự vui nên không hy vọng, vì không hy vọng nên chẳng nhiễm trước đồ dùng, vì chẳng nhiễm trước nên làm chỗ dựa cho chúng sanh, vì làm chỗ dựa cho chúng sanh nên săn sóc các chúng sanh hạ liệt, vì săn sóc chúng sanh hạ liệt nên làm người cứu tế, vì làm người cứu tế nên làm chỗ về đến, vì làm chỗ về đến nên chẳng vội gấp, vì chẳng vội gấp nên khéo quan sát, vì khéo quan sát nên không oán ghét, vì không oán ghét nên khéo điều nhiếp tín nguyện, vì khéo điều nhiếp tín nguyện nên không chỗ để còn, vì không chỗ để còn nên khéo thanh tịnh, vì khéo thanh tịnh nên trắng láng tốt, vì trắng láng tốt nên trời cấu uế nơi trong, vì trời cấu uế nơi trong nên khéo thanh tịnh nơi ngoài. Này Xá Lợi Phất, bền chắc khó phá hoại, nhận đến trong thì rời cấu uế ngoài, thì khéo thanh tịnh như vậy, đó gọi là tín nguyện đầy đủ. Lại này Xá Lợi Phất, Bồ Đề Tâm có tướng gì, mạo gì? Này Xá Lợi Phất, Bồ Đề Tâm đó không có lỗi lầm, vì chẳng bị tất cả phiền não làm ô nhiễm. Bồ Đề Tâm ấy nối nhau chẳng tuyệt, vì chẳng chứng quả trong các thừa khác. Bồ Đề Tâm ấy bền chắc khó động chuyển, vì chẳng bị dị luận nó lôi kéo lấn đoạt. Bồ Đề Tâm ấy chẳng thể phá hoại, vì thiên ma chẳng khuynh đảo được. Bồ Đề Tâm ấy thường hằng chẳng biến đổi, vì là chỗ chứa họp tư lương căn lành. Bồ Đề Tâm ấy chẳng lay động được, vì quyết có thể độc chứng các Phật Pháp. Bồ Đề Tâm ấy khéo an trụ, vì khéo an trụ nơi bậc Bồ Tát. Bồ Đề Tâm ấy chẳng gián đoạn, vì chẳng bị các Pháp khác đối trị. Bồ Đề Tâm ấy như kim cương, vì khéo có thể xuyên suốt Phật Pháp sâu xa. Bồ Đề Tâm ấy thắng thiện bình đẳng, vì đối với các thứ dục giải của chúng sanh không gì chẳng đồng đều. Bồ Đề Tâm ấy tối thắng thanh tịnh, vì tánh nó chẳng ô nhiễm. Bồ Đề Tâm ấy không có trần cấu, vì phát sanh trí huệ sáng. Bồ Đề Tâm ấy rộng rãi vô ngại, vì gồm nhận tánh tất cả chúng sanh. Bồ Đề Tâm ấy rộng lớn vô biên, vì như hư không. Bồ Đề Tâm ấy không có chướng ngại, vì khiến trí vô ngại đi khắp tất cả vô duyên, đại bi chẳng đoạn tuyệt. Bồ Đề Tâm ấy chẳng đáng nên thân cận, vì được hàng trí giả khen ngợi. Bồ Đề Tâm ấy dường như hạt giống, vì có thể sanh tất cả các Phật Pháp. Bồ Đề Tâm ấy nó hay gầy dựng, vì hay gầy dựng tất cả sự hỷ lạc. Bồ Đề Tâm ấy phát sanh các nguyện, vì do nơi giới thanh tịnh. Bồ Đề Tâm ấy khó xô diệt được, vì do an trụ nơi nhẫn. Bồ Đề Tâm ấy chẳng bị chế phục, vì do chánh tinh tiến. Bồ Đề Tâm ấy sức tột tịch tịnh, vì y cứ tất cả đại thiền định. Bồ Đề Tâm ấy không có kém thiếu, vì huệ tư lương khéo viên mãn. Lạy này Xá Lợi Phất, Bồ Đề Tâm ấy tức là căn bổn giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến của Đức Như Lai. Bồ Đề Tâm ấy lại là căn bổn thập lực tứ vô úy 18 pháp bất cộng của Đức Như Lai. Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bồ Đề Tâm ấy là nói vì tâm ấy dùng Bồ Đề làm sanh thể nên gọi là Bồ Đề Tâm. Đức Phật phán, đúng vậy, này Xá Lợi Phất, vì chư Đại Bồ Tát thành tựu tín nguyện Bồ Đề Tâm nên gọi là Bồ Đề Tát Đoả, là Quảng Đại Tát Đoả, là Cực Diệu Tát Đoả, là Thắng Xuất Nhất Thiết Tam Giới Tát Đoả, cũng gọi là Thân Nghiệp Không Lỗi, Ngữ Nghiệp Không Lỗi, Ý Nghiệp Không Lỗi, Thân Nghiệp Thanh Tịnh, Ngữ Nghiệp Thanh Tịnh, Ý Nghiệp Thanh Tịnh, Thân Nghiệp Vô Động, Ngữ Nghiệp Vô Động, Ý Nghiệp Vô Động. Vì Đại Bồ Tát có đủ các nghiệp thanh tịnh như vậy nên chẳng bị thiên ma và chúng ma quân phá rối. Từ lúc ban đầu phát tâm nhất thiết trí, tu hành chánh hạnh, từng bậc tăng thắng, thiện xảo phương tiện, chẳng bị tất cả thế pháp ô nhiễm. Có thể vì chúng sanh mà làm đại đạo sư, thắng đạo sư, phổ đạo sư, làm đuốc sáng lớn, nấc thang lớn, làm cầu, làm thuyền, làm người tế độ, làm bờ kia, làm nhà, làm người cứu, làm chỗ về chỗ đến. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát tâm nhất thiết trí như vậy thì ma và quân ma không khuynh động được. Đức Phật lại phán dạy Ngài Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát do đủ tín nguyện thanh tịnh như vậy phát tâm vô thượng Bồ Đề xong thì nhiều lòng tin thanh tịnh, thích thấy các bậc hiền thánh, ưa nghe chánh pháp, chẳng bỏn sẻn, mở rộng lòng và tay mà bố thí lớn, vui thích sự xả bỏ và sự bố thí đồng đều. Đối với tất cả chúng sanh, lòng Bồ Tát không chướng ngại, không nhơ đục, không rối loạn, chẳng xen tạp. Đối với nghiệp nhân và nghiệp quả báo, lòng Bồ Tát rất phụng kính, không nghi ngờ, không lo lắng, biết pháp thiện ác quả báo chẳng hư mất. dù gặp lúc nạn nguy đến tánh mạng, cũng chẳng sanh khởi điều ác, chẳng sát sanh trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, ác ngữ, ỷ ngữ, tham nhiễm sân hận và ngu si tà kiến. Vì dứt nghiệp đạo bất thiện như vậy mà Bồ Tát phụng hành 10 nghiệp đạo lành. Do vì đủ lòng tin nên đối với các sa môn, bà la môn chánh chí, chánh hạnh, đủ đức, đủ giới, tâm Bồ Tát thuần thanh tịnh, thành tựu pháp điều thuận, đầy đủ đa văn, siêng học hỏi tu chánh, tác ý điều thiện tịch tịnh, gần gũi tịch diệt, chẳng phát khởi chánh tụng sai trái những lời thô ác, khéo biết tính nguyện, chẳng phải là chẳng khéo biết, tương ưng với thiện pháp, lìa xa ác pháp, chẳng cao ngạo bồng bột, tánh trời lìa tháo động, tánh trời lìa lời thô ác, lời nói không phù tạp, giữ chánh niệm, tâm an trụ nơi diệu định, khéo dứt gốc sanh tử, chẳng trúng tên độc, rời bỏ gánh nặng, vượt khỏi nghi ngờ lo lắng và thân sanh tử đời sau. Đối với những thiện hữu tri thức như chư Phật, Thế Tôn, Đại Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác, khi đã biết rõ rồi thì thân cận kính ngưỡng thờ phụng, lại đem pháp thí nhiếp thọ tuyên thuyết diệu pháp, chỉ dạy vui mừng. Những là nếu thực hành đàn na thì được giàu có lớn, nếu thực hành thi la thì được sanh lên trời hưởng lạc, nếu thích đa văn thì được trí huệ lớn, nếu tu thiền định thì rời hệ phược, lại mở bày nhiều thứ pháp thù thắng di diệu thanh tịnh. Đây là bố thí, đây là báo bố thí, đây là bỏng sẻn, đây là báo bỏng sẻn, đây là thi la, đây là báo thi la, đây là phạm giới, đây là báo phạm giới, đây là nhẫn nhục, đây là báo nhẫn nhục, đây là sân hận, đây là báo sân hận, đây là chánh cần, đây là báo chánh cần, đây là giải đãi, đây là báo giải đãi, đây là tịnh lự, đây là báo tịnh lự, đây là loạn tâm, đây là báo loạn tâm, đây là trí huệ, đây là báo trí huệ, đây là ác huệ, đây là báo ác huệ, đây là thân diệu hạnh, đây là báo thân diệu hạnh, đây là thân ác hạnh, đây là báo thân ác hạnh, đây là ngữ diệu hạnh, đây là báo ngữ diệu hạnh, đây là ngữ ác hạnh, đây là báo ngữ ác hạnh, đây là ý diệu hạnh, đây là báo ý diệu hạnh, đây là ý ác hạnh, đây là báo ý ác hạnh, đây là thiện, đây là bất thiện, đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây nếu được làm rồi thì được mãi mãi lợi ích an vui, đây nếu làm rồi thì mãi mãi bị khổ không lợi ích. Này Xá Lợi Phất, vì hàng thiện hữu hành giả tuyên thuyết những pháp như trên để được lợi mừng rồi, biết rõ người kham làm đại pháp khí thì liền khai thị pháp không thầm thâm vi diệu, đó là pháp không, pháp vô tướng, pháp vô nguyện, pháp vô hành, pháp vô sanh, pháp vô khởi, pháp vô ngã, pháp không sát thủ, pháp không thọ mạng, pháp không chúng sanh, lại khai thị duyên khởi thầm thâm. Đó là gì? Do đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh, vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho lục xứ, lục xứ làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sanh, sanh làm duyên cho lão tử, sầu tháng, ưu khổ, thân tâm nhiệt não. Các thứ sanh khởi khối thuần khổ to lớn như vậy. Lại đây không nên kia không, đi diệt nên kia diệt, đó là vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục xứ diệt, lục xứ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử diệt, nhẫn đến sầu tháng ưu khổ, thân tâm nhiệt não. Các thứ sanh khởi khối thuần khổ to lớn diệt. Này Xá Lợi Phất, lại nên diễn nói trong ấy không có một pháp nào là có thể được có mà diệt được. Tại sao? Vì các pháp kia đều từ nhân duyên sanh, không có chủ tể, không có tác giả, không có thọ giả, theo nhân duyên chuyển đổi, lại cũng không có một pháp nào lưu chuyển xây dần, cũng không chuyển dần theo. Chỉ do vì si vọng mà giả lập ba cõi theo phiền não khổ mà lưu chuyển, chỉ là giả đặt để. Lúc hành giả như thiệt quán sát si vọng, không có một pháp nào có thể tạo ra pháp khác. Trong ấy không có tác giả, vì tác giả bất khả đắc. Nhận đến không có một pháp lưu chuyển xoay dần, vì lưu chuyển bất khả đắc vậy. Này Xá Lợi Phất, hành giả nếu nghe pháp thậm thâm như vậy rồi mà không nghi không lo, khéo nhập vào tánh vô chướng ngại của các pháp, thì hành giả này chẳng chấp trước nơi sắc uẩn, chẳng trước nơi thọ tưởng hành thức uẩn, chẳng trước nhãn sắc và nhãn thức, chẳng trước nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc, ý pháp và nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, vì tất cả đều bất khả đắc vậy. Lạy này Xá Lợi Phất, tại Bồ Tát tính thọ pháp tánh không như vậy rồi thì chẳng thối thức sự thấy Phật, nghe pháp và phụng tăng. Đời đời sinh ra nơi đâu đều chẳng rời sự thấy Phật, nghe pháp và phụng tăng, mà sinh ra trước chỗ Đức Phật, chuyên cần tinh tiến, chí cầu pháp lành. Người ấy an trụ chánh cần rồi, chẳng luyến ở nhà với nam nữ quyến thuộc, tôi tớ và tài sản. Người này chẳng bị dâm dục làm phiền nhiễu, ở đời hiện tại mau bỏ sự lạc thú của tuổi trẻ, dùng lòng tịnh tín ở trong Phật pháp mà xuất gia nhập đạo. Sau khi xuất gia được các bậc thiện tri thức, thầy lành, bạn lành, tư duy lành, tính nguyện lành. Do vì tính nguyện lành nên khéo nghe học chánh pháp, kiên quyết tu hành. Chẳng phải chỉ có ngôn thuyết là trọn đủ. Người này giác huệ thành tựu, ưa thích học hỏi nhiều không chán đủ, dùng tâm vô nhiễm đem pháp đã được nghe mà giảng nói cho người. Đối với lợi dưỡng danh dự cung kính không có lòng hy vọng, chẳng bao giờ bỏ chánh nghĩa mà vọng thuyết pháp. Đúng như pháp đã nghe, đúng như pháp đã an trụ mà giảng thuyết, đối với chúng nghe pháp thì sanh lòng đại từ, đối với chúng sanh thì sanh lòng đại bi. Này Xá Lợi Phất, hành giả vì có đa văn trí huệ như vậy nên chẳng đoái thân mạng thiểu dục tri túc, tịch tịnh thơ thới, dễ cung cấp, dễ nuôi, thường thích vắng lặng, rảnh rang suy gẫm ý nghĩa chánh pháp đã được học, y theo thiệt nghĩa mà chẳng theo văn. Người này làm chỗ y chỉ cho trời, người, Atula, vân vân, chẳng chuyên vì mình, mà vì các chúng sanh cầu đại thừa, như là Phật trí, vô đẳng trí, vô đẳng đẳng trí, thắng xuất tam giới trí. Này Xá Lợi Phất, ta nói người ấy được pháp chẳng phóng vật đệ nhất. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là pháp chẳng phóng vật? Đó là các căn tịch tịnh. Những gì là các căn tịch tịnh? Đó là mắt thấy sắc chẳng lấy tướng mạo, như thiệt biết rõ sắc say đắm, sắc hỏa hoạn và sắc xuất ly. Như vậy tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, ý biết pháp chẳng lấy tướng mạo, như thiệt biết rõ pháp say đắm, pháp hỏa hoạn và pháp xuất ly. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là tâm chẳng phóng vật. Lại chẳng phóng vật là điều phục tự tâm, khéo hộ tâm người trừ lòng thích phiền não mà thích chánh pháp. Chẳng móng khởi quan niệm tham dục sân hận tàn hại, chẳng phát khởi ba căn bất thiện tham sân và si, chẳng phát khởi thân ác hạnh, ngữ ác hạnh và ý ác hạnh, chẳng phát khởi tác ý chẳng đúng lý, chẳng phát khởi tất cả pháp ác bất thiện. Đây thì gọi là chẳng phóng vật vậy. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát ấy đã chẳng phóng vật, siêng tu tập tác ý đúng pháp. Nếu pháp là có thì biết có đúng thiệt, nếu pháp là không có thì biết đúng thiệt là không có. Quán sát trong ý những gì là có, những gì là không có, liền dùng sức trí huệ, liền biết đúng thiệt. Nếu chánh tu tập thì thánh giải thoát có, nếu tà tu tập thì thánh giải thoát không có. Không nghiệp báo đó, đây là có nghiệp báo đó, đây là không có. Lại nữa, nhãn là có, còn có nhãn là không có, những đến ý là có, còn có ý là không có. Lại nữa, sắc là pháp vô thường khổ biến dị, đây là có, còn sắc là thường trụ chẳng biến chẳng hoại, đây là không có. Những đến thọ tưởng hành và thức vô thường khổ biến dị, đây là có, còn thọ tưởng hành và thức thường trụ chẳng biến chẳng hoại, đây là không có. Lại nữa, vô minh làm duyên thì có các hành, nếu không vô minh thì các hành là không có. Những đến dùng sanh làm duyên thì có lão tử, nếu không có sanh thì lão tử là không có. Lại nữa, bố thí cảm giàu có, đi là có, còn bố thí cảm bần cùng, đi là không có. Trì giới sanh thiên, đi là có, còn phạm giới sanh thiên, đi là không có. Chánh văn sanh đại trí huệ, đi là có, các ác huệ mà sanh đại trí huệ, đi là không có. Tu chánh định trời lìa hệ phược, đây là có. Tu chánh định mà bị hệ phược, đây là không có. Lại nếu tác ý đúng lý mà có hệ phược, và tác ý chẳng đúng lý mà rời hệ phược, thì cả hai đều không có. Nếu chư Bồ Tát phát khởi chánh cần thì có Bồ Đề, nếu phát khởi giải đãi thì không có Bồ Đề. Nếu không kiêu mạn xuất gia thọ ký, đây gọi là có. Nếu kiêu mạn thì không có tịch diệt. Lại khắp tất cả chỗ tánh không, đây là có. Khắp tất cả chỗ có ngã, sát thủ, chúng sanh, thọ mạng, trượng phu, vân vân, đây là không có. Này Xá Lợi Phất, nếu chư Đại Bồ Tát thực hành chẳng phóng dật, có thể khéo tu tập, tác ý đúng lý, người trí thế gian đồng biết là có, thì thi thiết là có. Người trí thế gian đồng biết là không có, thì thi thiết là không có. Này Xá Lợi Phất, nếu quyết định nói có thì chẳng phải chánh liễu tri, nếu quyết định nói không có cũng gọi là chẳng phải chánh liễu tri. Tại sao? Vì thiệt nghĩa được chư Phật Thế Tôn tuyên nói, có thể liền hiểu rõ được. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Thế Tôn đủ sức đại trí tổng viết các pháp đặt trong bốn thứ Ô Đà Nam. Những gì là bốn thứ? Đó là tất cả hành vô thường, tất cả hành khổ, tất cả pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Này Xá Lợi Phất, tất cả hành vô thường được diễn nói, đó là Đức Như Lai vì các chúng sanh quan niệm thường còn mà dứt trừ quan niệm thường còn của họ. Tất cả hành khổ được diễn nói, đó là Đức Như Lai vì các chúng sanh quan niệm vui mà dứt trừ quan niệm vui của họ. Tất cả pháp vô ngã được diễn nói, đó là Đức Như Lai vì các chúng sanh quan niệm ngã mà dứt trừ quan niệm ngã của họ. Pháp niết bàn tịch diệt được diễn nói, đó là Đức Như Lai vì các chúng sanh hữu sở đắc điên đảo mà dứt trừ tâm hữu sở đắc điên đảo của họ. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát ấy nếu nghe Đức Như Lai nói tất cả hành vô thường thì có thể nhập vào rốt ráo vô thường. Nếu có nghe tất cả hành khổ thì có thể phát khởi tâm chán lìa mong muốn. Nếu có nghe tất cả pháp vô ngã thì có thể tu tập pháp môn chánh định diệu giải thoát. Nếu có nghe nói tịch diệt niết bàn thì có thể tu tập chánh định vô tướng mà chẳng phi thời nhập vào chân tế. Này Xá Lợi Phất, nếu chư Đại Bồ Tát khéo tu tập được pháp như vậy thì trọn chẳng thối thức tất cả pháp lành và mau viên mãn tất cả Phật pháp. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm thí nghiệm Bồ Tát thứ 3. Hết.